Hoa Kỳ đang thực hiện khóa huấn luyện cho các binh sĩ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường tự do và an toàn hàng hải trong khu vực. Hôm 8 tháng 9, trang Facebook của Đại sứ Hoa Kỳ Tex Osius cho biết, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khởi động khóa tập huấn bao gồm hai phần do tuần duyên Hoa Kỳ đảm nhiệm tại vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam đóng tại tỉnh Quảng Nam. Nhóm chuyên gia huấn luyện là các thành viên của đội đào tạo cơ động thuộc tuần duyên Hoa Kỳ đến từ thành phố Yorktown, bang Virginia. Trong những tuần đầu tiên của khóa tập huấn, học viên của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng điều khiển thuyền, định vị, kiểm soát thiệt hại về kỹ thuật, cứu nạn thuyền viên khi bị rơi xuống biển và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Trong hai tuần lễ sau của khóa tập huấn, học viên Cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng lai dắt tàu thuyền, tìm kiếm và cứu hộ và cách chuyển nhân lực giữa các thuyền nhỏ. Đại sứ Osius viết trên Facebook, sự thịnh vượng trong tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào môi trường hàng hải ổn định và an toàn, vì vậy chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng các cảnh sát biển Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 5 và các cuộc hội đàm dưới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Hoa Kỳ hiện nay đang ngày càng củng cố hợp tác an ninh với Việt Nam, nhất là giúp Việt Nam tăng cường các khả năng an ninh hàng hải bằng cách cung cấp hơn 45,7 triệu đô la kể từ năm tài khóa 2014. Cũng tại Quảng Nam vào tháng 5 vừa qua, Đại sứ Osius chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra cao tốc Metro Shark loại dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài Hoa Kỳ, Cảnh sát biển Việt Nam cũng hợp tác với đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo. Vào tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản mang tên Echigo, lực lượng Cảnh sát biển Nhật và Việt Nam cùng diễn tập huấn luyện chung trên biển tại Đà Nẵng.
Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 9 thông báo khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy chưa bắt giữ, nhưng nhà chức trách áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bình. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin của Bộ Công an cho hay ông Bình bị khởi tố do có liên quan đến đại án kinh tế là vụ Ngân hàng Xây dựng thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngân hàng này, gọi tắt là VNCB, đã đổi tên từ Ngân hàng Đại Tín Trust Bank hồi tháng 5 năm 2013. Tính đến thời điểm đó, VNCB thua lỗ trầm trọng, bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong tình trạng đó, về lý thuyết, mọi giao dịch của VNCB có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ Giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Trên thực tế, bất chấp việc bị kiểm soát đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VNCB ở thời điểm đó là ông Phạm Công Danh vẫn lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của chính ngân hàng, dùng để trả các khoản nợ tiền lãi vay bên ngoài và chi tiêu cá nhân. Theo các tài liệu vụ án, tính đến tháng 5 năm 2014, ông Danh và các nhân viên dưới quyền gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỷ đồng. Vì tội này, ông Danh đã nhận mức án 30 năm tù giam sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào mùa thu năm 2016 và đầu năm 2017. Giờ đây, vụ án ngân hàng VNCB đi vào giai đoạn 2, trong đó công an điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 4 thành viên tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB, đó là các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Dù cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình không phải là thành viên tổ giám sát, song ông bị liên lụy vì có trách nhiệm quản lý với tư cách là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói động thái lãnh đạo đảng bật đèn xanh cho việc khởi tố ông Bình, từng giữ chức tương đương với Thứ trưởng, cho thấy họ nhìn ra vấn đề nghiêm trọng trong vụ VNCB nói riêng và nạn tham nhũng ở Việt Nam nói chung. Nhưng ông Thuận bình luận với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh rằng công cuộc chống tham nhũng vẫn luẩn quẩn.
Cái lớn nhất là ta chưa thấy đưa ra cái giải pháp gì để làm sao mà không có xảy ra những vụ đại án như vậy. 20 năm vừa qua thì các vụ án ngày càng lớn, ngày càng mở rộng, rồi đâu cũng là tham ô, tham nhũng cả. thì như vậy thì các thấy cái bộ máy là có vấn đề. Chúng ta muốn lớn nhất là đừng để thất thoát tài sản, thì phải tìm cách thu hồi lại, chứ cứ nặng chạy chỗ này chạy chỗ kia, cuối cùng nó không đi đến đâu.
Vị cựu phó thống đốc 63 tuổi, có thâm niên 25 năm làm trong ngành ngân hàng. Ông Bình được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2005. Các chức vụ trước đó của ông trong cùng ngân hàng bao gồm vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ và đào tạo từ năm 2002, vụ trưởng vụ pháp chế năm 1997 và vụ trưởng vụ các định chế tài chính năm 1994. Ông Đặng Thanh Bình nghỉ hưu năm 2015.
Dù được chính quyền Việt Nam tha tù trước thời hạn 5 tháng do chấp hành án tù tốt, nhưng bà Mai Thị Kim Hương ở huyện Bến Lức, Long An, người gọi mình là Dân Oan, nói với VOA rằng chính quyền đã cưỡng chế tịch thu nhà cửa và cướp mất tất cả mọi thứ của gia đình bà.
Gia đình nhà tôi là gồm có tôi Mai Thị Kim Hương và chồng tôi là Nguyễn Trung Trang và bé Nguyễn Mai Trung Tuấn. Thì bây giờ đã về địa phương rồi, nhưng mà giờ gia đình nhà tôi không có nơi ăn cũng ở, gì còn đang lang thang, bây giờ không có một cái, không có được một chén cơm luôn. Thật sự gia đình nhà tôi đã tụ họp mấy bữa đài rồi, tôi chưa được một mâm cơm ở gia đình ăn chung một mâm cơm. Lý do không nhà, không cửa, không chén, không bát, không tất cả mọi thứ, không tiền, không quần, không áo luôn, chỉ có một bộ đồ đi ra.
Bà Hương nói bà kịch liệt phản đối việc lao động cưỡng bức trong trại tù. Bà cho biết các tù nhân bị buộc phải làm việc đến 10 giờ mỗi ngày.
Mai Quốc Phong, Mai Quốc Đạt, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Cang, Phùng Thị Ly và trong đó có bé Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng phải đi làm. Như chị Phùng Thị Ly thì chị nói là thì làm bằng một ngày là 10 tiếng, cũng như anh Nguyễn Trung Tài sáng là 6 giờ rưỡi, 6 giờ là phải đi mần cho tới 6 giờ chiều mới về. Về thì không phải là có nước để mà tắm đâu, thì tất cả mọi người mỗi một công việc là như là mần đang lục bình rồi đang giỏ tre, rồi như bé Tuấn thì đi quét rác phân đá cho người ta xây dựng, tất cả vô trong chế độ tù cộng sản là nó bắt nó đài mình, nó không bao giờ nó để yên cho mình tất cả mọi thứ.
Nhận định về việc các phạm nhân được tha tù sớm nếu lao động tốt, bà Trần Ngọc Anh, người từng bị tù giam vì lên tiếng bảo vệ người dân cưỡng chế tịch thu đất đai, đại diện cho phong trào Liên đới Dân Oan, chia sẻ với VOA.
Sự không phải chính sách đảng mà nghĩa Phan Hồng đâu. Mày vào đó đi, mày phải làm lao động đúng cái quy định giảm án là bao nhiêu á, là bằng cái đúng hả, cái nó đưa ra thì lúc đó hả là mới được giảm án. Lấy cái công sức lao động để bắt hả người ta làm những cái hành động đó là cái hành động vô lương tâm.
Vào tháng 11 năm 2015, Nguyễn Mai Trung Tuấn khi ấy 15 tuổi bị một tòa án ở Long An tuyên phạt 54 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự. Phiên tòa phúc thẩm vào tháng 2 năm 2016 sau đó đã kết án Tuấn 30 tháng tù giam. Vào tháng 9, Tòa án huyện Thạnh Phú, Long An xét xử sơ thẩm về tội chống thi hành công vụ đối với hàng 12 bị cáo, trong đó có cha mẹ em Tuấn. Khi ấy, bà Mai Thị Kim Hương bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và ông Nguyễn Trung Cang chịu án 3 năm tù. Vụ án của Tuấn gây nhiều chú ý vì là một thiếu niên Dân Oan lần đầu tiên bị xét xử ở Việt Nam. Tuấn bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 sau khi Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, Nguyễn Mai Trung Tuấn đã ra tù trước thời hạn 6 tháng với tình trạng sức khỏe giảm sút. Gia đình cho biết Tuấn luôn khó thở và bị bệnh hen suyễn.
Nó bắt được bé Nguyễn Mai Trung Tuấn thì nó còng giò còng tay bé Nguyễn Mai Trung Tuấn là nó bỏ đói bỏ khát, không cho ăn không chú là 2 ngày 2 đêm. Rồi xong thì giờ bé Trung Tuấn là bị tiễn và bị tiêm, thì bé Trung Tuấn mới ra thì sức khỏe bé Trung Tuấn chuyển qua là bị xỉu, đi cấp cứu chuyển nước biển.
Bà Hương phản đối việc chính quyền cưỡng chế tịch thu nhà của bà và bắt giam nhiều thành viên trong gia đình.
Bản án là tôi không chấp nhận, và bản án đó là quan sai và hèn hạ dục dã thối nát giặt rửa của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với một công dân chỉ có 4 mét đất chiều ngang bề dài 29 mét là phải đem một cái tập đoàn lực lượng 300 người để chiếm đoạt và cướp đất của một công dân như vậy mà phải tống hết vào tù. Rồi từ vợ tới chồng, anh chị em, cô tống vào tù và nó không tha cho một đứa bé còn dưới tuổi vị thành niên là bé Nguyễn Mai Trung Tuấn là phải tuyệt đường sống, là cướp đi cái quyền làm người của một đứa trẻ chỉ dưới tuổi vị thành niên mới có ngồi ghế nhà trường học lập chính. Tôi không chấp nhận với cái bản án đó.
Vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, khi ba hộ dân địa phương nổi lửa tạt axit và cho nổ bình hàn gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là chính quyền tỉnh Long An đã cướp đất khi họ tiến hành cưỡng chế tịch thu căn nhà tạm của gia đình ông Cang và bà Hương trên mảnh đất mà họ đã sinh sống mấy chục năm trước đó. Khi ấy, truyền thông Việt Nam nói đoàn công tác của chính quyền địa phương vận động cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đê bao chống lũ trong địa bàn thị trấn Thạnh Hóa. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tạo nói, 106 trong số 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà nước. Hai trong ba gia đình không chấp nhận mức đền bù là anh em ông Nguyễn Trung Cang và ông Nguyễn Trung Tài. Bà Ngọc Anh nói rằng những gia đình này là dân oan, họ đấu tranh giành quyền lợi chính đáng của họ, nhưng chính quyền không đáp ứng. Bà Ngọc Anh cho biết, những người khác bị bắt trong vụ cưỡng chế này là bà Phùng Thị Ly, ông Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Linh, Mai Văn Đạt, Mai Văn Phong, Phùng Văn Leo. Riêng ông Nguyễn Trung Linh vẫn còn bị giam tù.
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh hôm 7 tháng 9 ra báo cáo cho hay chất lượng không khí của Hà Nội trong nửa đầu năm 2017 vẫn đáng lo ngại nhưng đã có cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần dữ liệu phân tích trong báo cáo dựa vào dữ liệu từ trạm đo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có tên được gọi là Green ID cũng so sánh và đánh giá rằng chất lượng không khí ở thủ đô của đất nước tệ hơn Thành phố Hồ Chí Minh, vốn được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Báo cáo nói trong nửa đầu năm nay, Hà Nội trải qua những đợt nồng độ bụi trong không khí ở mức cao kéo dài khoảng 3 ngày. Trong đó có hai đợt ô nhiễm trầm trọng nhất với nồng độ bụi PM2.5 trong không khí cao hơn 100 microgram trên 1 mét khối. Trong vòng 6 tháng tới 139 ngày, tương đương với gần 77% số ngày, lượng bụi PM2.5 trung bình trong 24 giờ vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là 25 microgram trên 1 mét khối. Thời điểm ô nhiễm kỷ lục là 10 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017, khi nồng độ PM2.5 theo giờ đạt cực đại ở mức 234 microgram trên 1 mét khối và chỉ số chất lượng không khí AQI lên đến con số 284 là mức rất không tốt cho sức khỏe. Trước đó, hồi tháng 1, có lúc nồng độ PM2.5 trung bình giờ cực đại là 224,2 microgram trên 1 mét khối và chỉ số AQI là 274, cũng là mức rất không tốt cho sức khỏe. Thuật ngữ bụi PM2.5 chỉ hạt bụi siêu mịn có đường kính chỉ bằng 2,5 micromet, trong khi đường kính sợi tóc là 100 micromet. Bụi PM2.5 rất nguy hiểm vì có thể đi sâu vào phế nang, gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim. Tính chung, theo Green ID, chất lượng không khí tại Hà Nội nửa đầu năm 2017 ở mức không tốt cho sức khỏe, với nồng độ PM2.5 trung bình là 42,57 microgram trên 1 mét khối và chỉ số AQI trung bình là 105,6. Trong những ngày có nồng độ ô nhiễm cao tại Hà Nội, khối không khí chủ yếu đến từ phía Bắc, bao gồm cả điểm nóng là khu công nghiệp ở Hải Phòng, theo báo cáo. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Green ID, nói với VOA về các nguồn gây ô nhiễm chính ở Hà Nội.
Phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ là từ giao thông, này, từ các cái hoạt động sản xuất công nghiệp, rồi là cái yếu tố địa hình, rồi vấn đề quy hoạch đô thị. Nó làm cho cái tình trạng là ô nhiễm không khí ở Hà Nội nó ở cái tình trạng như hiện nay, quý cuối của năm và quý đầu của năm ấy, thông thường là cái thời kỳ mà hiện trạng ô nhiễm không khí là cao hơn, và cái thời điểm đấy thì nó cũng có ảnh hưởng bởi các cái hướng gió từ phía đông của Hà Nội, mà cái khu vực này là cái khu vực mà có nhiều các cái khu vực sản xuất các cái nhà máy xi măng, rồi là đặc biệt là những cái nhà máy nhiệt than.
Bà Khanh lưu ý rằng so với cùng kỳ năm ngoái, chất lượng không khí Hà Nội đã bớt tồi hơn. Các con số cho thấy trong nửa đầu năm nay, số giờ không khí không tốt cho sức khỏe chiếm sấp xỉ 46%, thấp hơn so với mức gần 68% trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong khi đó, số giờ không khí tốt cho sức khỏe, bao gồm các giờ có chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình, đạt gần 54% trong nửa đầu năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 32% của 6 tháng năm 2016. Green ID cũng nói trong báo cáo của mình rằng chất lượng không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tốt hơn so với Hà Nội, với 115 ngày có nồng độ bụi PM2.5 trung bình vượt quá tiêu chuẩn quốc tế, thấp hơn 24 ngày so với thủ đô. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Khanh nói về sự khác biệt trong ô nhiễm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Vào những cái giờ mà cao điểm giao thông ấy, thấy rõ là Thành phố Hồ Chí Minh thì là giao thông là đóng góp rất là lớn đối với cái tình trạng ô nhiễm không khí. Nhưng mà ở Hà Nội thì theo biểu đồ phân tích đánh giá về cái tình trạng ô nhiễm không khí vào những cái giờ cao điểm giao thông với những cái giờ thông thường ấy, thì thấy rằng nó không có cái sự khác biệt nhiều lắm.
Nguồn gây ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết từ khu vực nội đô theo Green ID. Các yếu tố phát thải nóng của thành phố bao gồm giao thông, các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sản xuất công nghiệp. Green ID cho rằng khi các nhà máy nhiệt điện than ở đồng bằng sông Cửu Long trong quy hoạch được xây dựng và đi vào hoạt động, sẽ có tác động thêm nữa đến ô nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam.